Lão Ba Sinh. Chuyện về Lão Ba Sinh như chuyện thần tiên, chuyện cổ tích, chuyện ma. Mà thật, lão là người làng tôi, cánh họ Nguyễn Bá hẳn hoi. Lão bỏ làng đi đâu, từ khi nào, những người vào khoảng 15-17 mới lên như tôi, chưa hề biết mặt. Khi trở về, ông ấy đã già và giàu có nhất vùng. Không biết có phải tên lão là Ba Sinh hay là luật giang hồ đặt tên cho lão thế. Lúc tôi chưa trông thấy lão, hai chữ Ba Sinh cứ làm tôi nghĩ đến những thơ mộng truyện Kiều. Hôm nào các dì tôi cũng bói Kiều, Ba Sinh duyên nợ, Ba Sinh hương lửa, Ba Sinh, Ba Sinh, vân vân. Cái gì như hò hẹn, như kim trọng, như thúc sinh, có con én đưa thoi, có mày ai chăng mới in ngần, vân vân. Nhưng đến khi trông lão sao giống Ngô Đình Diệm, cũng khăn vố, áo dài thế. Tất nhiên, phải mười mấy năm sau, tôi mới trông thấy Ngô Đình Diệm ở Hà Nội năm 1945. Nhưng mà thời gian trong trí nhớ người ta thường trộn vào nhau, không phân biệt trước sau và xa gần. Lão Ba Sinh làng tôi cũng lùn lùn bè bè người, mặt sùn mụn đỏ như lão Diệm. Mặc dầu so ngược lại, tôi vẫn nhớ thế. Năm 1945, cách mạng thành công rồi, cơ quan tỉnh đem Ngô Đình Diệm từ Quảng Bình ra Hà Nội. Lão ở cái gác áp mái tầng chót tòa báo Cứu Quốc phố Hàng Trống, tòa báo Hà Nội mới bây giờ. Những tầng dưới, nơi làm việc của Tổng bộ Việt Minh, của báo Cứu Quốc ra hàng ngày và nhà in, tôi vẫn trông thấy lão Diệm lên xuống đi ra phố. Lão được ở tự nhiên hay lão bị giam lỏng, rồi hôm nào lão được đi chỗ khác, tôi cũng không biết và không để ý, bởi khi ấy thành phố ngày đêm đỏ rực cờ và khẩu hiệu. Những cuộc meeting và tuần hành của người nội ngoại thành rầm rập quanh Hồ Gươm từ sáng đến tối. Cả làng tôi cung kính gọi lão bằng ông Ba Sinh. Cái việc lão về làng không phải thường đâu, bởi lão ta trở về có tiền bạc nhiều nứt đố đổ vách. Chuyện kể về ông Ba Sinh ba đầu sáu tay, tứ hoa cả mắt. Ba Sinh tay trắng bỏ làng đi lang thang từ thuở còn trẻ, chẳng là có sức khỏe và hung bạo nên làm nghề du côn đứng bến xe. Các chủ xe đều thuê du côn kéo khách, tranh khách, du côn bến Nứa, bến Nam Định, Thái Bình, vân vân. Bến nào cũng có các tay sừng sỏ đứng đầu. Xe Tư Đường, xe Hợp Thành, xe Mỹ Lâm, xe Con Thỏ, xe Ngựa Vằn, vân vân. Chẳng bao lâu, du côn Ba Sinh thành chúa trùm các đám đầu trâu mặt ngựa, có sừng có mỏ ở khắp các bến. Thần thế đến độ đàn em đánh chết người cũng chạy phá được án. Rồi Ba Sinh mở sòng bạc. Sóc đĩa to nhất Hà Nội là sòng Ba Sinh, hơn cả sòng Hai Cua, sòng cả V. Thành phố nghiêm cấm đánh bạc, bắt được cả quân cả cái đều bị phạt tiền và ngồi hỏa lò. Chẳng mấy hôm không thấy đội xếp dắt xe đạp, tay cầm cái thừng lôi một xô một xốc con bạc dưới bãi lên. Và báo hay đăng trang tin vặt người thắt cổ với đầu bài kiểu cách: thần đổ bác rủ rê nên nổi. Thế nhưng sở cẩm Hà Nội, sở liêm phóng Bắc Kỳ, kể cả Tây đã ăn đút chia lãi với các tay sụ. Các sòng bạc cách xù cứ việc lén lút nhưng mở cửa thả sức. Khách các tỉnh về đánh bạc có người có xe đưa đón. Bắc Ninh, Sơn Tây, Tuyên Quang, Hải Phòng, Huế, các anh hai tay chơi Sài Gòn cũng ra đỏ đen tận đây. Bất cứ được thua, nhà sòng đều thuê xăm có gái chơi hầu hạ và ăn cao lâu hàng buồm. Sòng bạc nửa kín nửa hở khắp nơi, nhà Tây ba tầng sát phạt giữa phố nhà Hỏa. Có sòng cực sang cực to mà lại chui rúc trong dãy nhà tồi tàn bãi Nghĩa Dũng. Rỗng túi rồi, sạt nghiệp rồi, mà nhà sòng vẫn rước đi chơi cô đầu và tiệc tùng nhảy đầm tiệm La Phê Gát trên Thủy. Khoái thế. Rồi hôm sau, đứa nào rút thắt lưng ra treo cổ lên cành nhãn trong vườn bách thú thì cũng mặc kệ đời. Sòng bạc Ba Sinh ở Hà Nội đã nổi tiếng Trung Nam Bắc mên Lào một thời. Ông Ba Sinh, sòng bạc Ba Sinh, ông là người làng tôi đấy. Đến khi lão Ba Sinh tìm về làng, không biết có còn làm chủ sòng hái ra tiền không hay lão chạy làng. Chẳng mấy ai biết được. Cũng như ngày trước, lão đã đánh chết bao nhiêu người và bao nhiêu người mất nghiệp phải uống giấm thanh thuốc phiện, phải cắt mạch máu cổ tay vì cờ bạc, vì lão làm sao đếm xuể. Chỉ nghe râm ran chuyện mãi không dứt. Nhãn tiền bây giờ thấy ông Ba Sinh lắm của, đêm ngày chuyên tu nhân tích đức làm phúc. Thời ấy những người giàu mờ ám và bọn Me Tây có tàn có tán đều như thế. Nhà Me Tây Ba Tí ở Hàng Bạc suốt mùa hè đặt vại nước vối ra hè cho người uống thí, và sáng nào cũng phát trần gạo cho ăn mày, và người các vùng quê ra ai cũng đến xem con gà ba chân, con lợn hai mõm, vợ chồng thằng lùn ở bách thú nhà. Bắt người vào xem phải chào là cô Ba Tí. Đường làng dốc chợ xuống ngõ noi men bờ sông tùm những bụi lau. Mùa hè chỉ một trận mưa đã úng võng xuống, lẫn với dòng sông Tô Lịch lội lõm bõm ngang đầu gối. Có khi thuyền thúng hái rau muống bơi vào tận bậc cổng làng Tân. Chả trách nghe nói ngày trước đây là sông lớn có bến Giang Tân, giờ còn cái cầu dừa bên mép nước. Lão Ba Sinh bỏ tiền ra làm đường cao ráo, hàng trăm thợ đấu trên phùng xuống đội đất, lại thuê cai lục lộ, mặc áo tây đội mũ vàng đi xe đạp ngoài kẻ chợ. Về cắm thước móc, căng dây, đo cả ngày. Chẳng bao lâu con đường đã chắc chắn như con đê ven sông, đường to bằng đường cái quan, chẳng những chỉ tới cửa đình mà lão Ba Sinh còn cho lát gạch vào tận cổng nhà lão, rồi lại đắp đường cao cao qua gốc gạo ngõ noi vào tận cầu điều giữa cánh đồng cổ nhuế. Ngày ngày lũ lượt người các làng đi xem ông Ba Sinh làm đường. Có cụ già độc miệng: xem như người nào đắp đường, tô tượng, đúc chuông làm phúc thì biết ngày trước tất nhiên giết người cướp của, ân oán ghê gớm rồi. Bây giờ làm thế hòng mai kia xuống âm phủ khỏi bị quỷ sứ ném vạc dầu. Đĩ lửa về chiều thì chịu khó ăn chay lần chẳng hạt là cái tích thế. Lão Ba Sinh lại bỏ công đức làm chùa bên Bắc. Người ta đồn cái chùa bên Bắc còn cầu kỳ hơn cả chùa của chủ nhà máy gạch Hưng Ký dưới mới mơ. Cứ kể ngôi chùa nhà ông máy gạch Hưng Ký khoe mấy trăm kiểu gạch ngói đã nức tiếng. Năm hội khánh thành chùa, cả đất kẻ chợ rủ nhau đi xem. Tôi cũng đã đi ngắm nghía từng mảng từng gạch khác nhau rồi leo lên gác chuông. Thế mà chùa ông Ba Sinh xây bên Bắc còn ghê hơn, cũng là nghe nói, không biết thật hay người ta đồn đại mỉa mai, bởi vì lại nghe bình phẩm răng răng. Trước nó chọc tiết bao nhiêu người, bây giờ mới rồ tiền ném xuống sông thế. Thì cứ nghề gá bạc đã là cái nghề lột áo moi gan người, tổn âm đức rồi, chưa nói còn làm cho tàn hại mấy người đời con người. Bởi thế mới phải xỉa tiền ra lót đường xuống suối vàng, rồi xem sao nào, chẳng nhẽ rời không có mắt á. Bọn trẻ con thì chỉ biết sướng điên lên vì làng tao có ông Ba Sinh. Đường ô tô lát gạch nghiêng vào đến tận cổng dinh cơ, ông ấy ngồi cái xe ô tô mui gấp về đầu làng. Trẻ con chạy ra xem, ông ấy tung tiền lên, toàn xu đồng, đồng xanh căng, đồng hào, đồng ván lấp lánh trắng như rắc chấu. Trẻ con tranh nhau chạy theo xe cướp. Hai cánh cổng sắt mở ra, những con chó lài mừng rít, nhảy víu ngang chấn xong. Ô tô từ từ vào nhà chứa xe, chui dưới giàn nho thấp thoáng cạnh cái ao lớn. Dinh cơ của ông Ba Sinh thật đồ sộ, cái ao xây đá ôm bó bờ, có cửa cống thông trông ra ao ngoài, người dạo chơi đi vòng quanh được, lũy tre bao bọc kín mít bốn phía. Lũ chó lài và bác cai vườn ngày đêm canh phòng. Bác cai vườn chỉ rình bẻ cần câu những đứa chui bờ tre vào câu trộm. Chẳng ai biết được trong vườn trồng những cây cảnh gì quý. Nghển lên chỉ thấy lá dừa trổ lủa tủa che mặt tường. Tòa nhà giữa trông thẳng xuống bến ao cạnh cái nhà hai tầng. Chưa đủ, lão Ba Sinh lại tậu đất của bà Ký Tân dưới hàng thiếc, khiến cho nhà thằng Cách ở giữ đất bị đuổi đi, để xây ngôi nhà nguy nga khác giữa xóm tôi. Trên hiên treo lồng chim bạch yến, tường cao một đầu một với. Trong nhà ngoài sân lối ra ngõ, lát gạch bát liền không một kẽ hở. Bởi vì lão Ba Sinh có đến ngót nửa tá vợ, những cô Tư, cô Oanh, cô Ngó vẫn nắm tóc đánh đuổi nhau táo tác từ dinh cơ ngoài vào dinh cơ trong mỗi khi lão vắng nhà. Đùng một cái, lão Ba Sinh bán tuốt tột tất cả. Lão bán cũng nhanh như khi lão về làng xây các biệt thự. Rồi lão chết lúc nào, lão chết ở đâu không biết, hay là tôi không biết. Cái của phù vân, của thiên trả địa, vừa mới hôm qua nói thế, người ta chép miệng, chẳng bận đến mình mà cũng ngao ngán thay cho. Những tòa nhà ngang dãy dọc dinh cơ của lão Ba Sinh rồi về tay chủ nhà pháo Phú Mỹ. Phú Mỹ có cái nhà kho chứa thuốc pháo giữa đồng noi, đảo chính nhật, các làng vào phá kho, thuốc pháo nổ, chết cháy chết bỏng thằng Cửu và thằng con đầu cậu Ba Phát với mấy người nữa. Về sau lại thấy nói cơ ngơi ấy thuộc về một nhà giàu có chân trong làng Tây ở kẻ chợ tên là Vũ Văn Hợi. Cách mạng thành công, chính phủ xung công nhà này và có cơ quan bí mật về đóng ít lâu. Pháp trở lại chiếm Hà Nội, bỗng dưng cả vùng đồn ầm lên, Tây tìm thấy ấn vàng của vua Bảo Đại chôn trong vườn dừa nhà Ba Sinh. Các báo ở Hà Nội, ở Sài Gòn hồi ấy đều đăng tin lễ rước ấn long trọng từ làng Nghĩa Đô về trao cho quốc trưởng Bảo Đại. Nhưng người làng chẳng được xem đám rước sách nào ở đâu cả. Cùng khi ấy, có lệnh đổi tên mới cho làng tôi, làng Nghĩa Đô được tên mới là làng Hoàn Ấn. Vua đã thấy lại được quốc ấn ở đây mà. Hoàn Ấn đăng đối với Hoàn Kiếm ngoài kẻ chợ. Người Tây muốn tô son, chát phấn lịch sử cho lão vua Bù Nhìn, kể chúng nó vừa thâm lại cũng vừa lờ ngờ. Ở làng người ta thì thầm cái người tìm ra chỗ chôn ấn vàng trong vườn nhà lão Ba Sinh là ông Tai Nền đã được Tây trả công cho 200 bạc Đông Dương. Khi hòa bình lập lại, tôi trở về làng, có hỏi ông Tài Nền về việc này. Năm ấy, ông Tài Nền già yếu, bước vài bước đã thở. Có vợ chồng người con gái thì đã di cư chạy đi Lào. Ông ở một mình, túng bấn. Ông Tài Nền không trả lời tôi, ông chỉ thều thào. Anh ạ, các cụ nói chẳng bỏ đi câu nào. Được bạc thì sang, được vàng thì... Nghiệm có thế. Hình như ông Tài Nền cũng chẳng bao giờ nói với ai chuyện cái ấn vàng. Thành thử, câu chuyện cứ thực thực hư hư. Chỉ biết việc vua Bù Nhìn với cái chuyện vàng và đời lão Ba Sinh với cái dinh cơ ấy đều là của phù vân mà thôi. Bà viết: nhà bác Cu Cách trước kia ở nhờ trong nhà ở làng cho bà Ký Tân, có cửa hàng dưới hàng thiết. Cái nhà gỗ to đã dột nát và khoảng vườn rộng, trong đó có nhiều cây na, cây xoan, một cây dừa. Bà Ký Tân bán nhà đất ấy cho lão Ba Sinh. Lão này phá đi tất, làm nhà Tây. Cô Oanh, cô Ngó, vợ lẽ lão ở dinh cơ mới ấy. Thế là nhà bác Cu Cách phải ra nhờ làng, làm cái lều trú chân ngoài vườn đền, nheo nhóc quá. Nhưng mà cả khi ở cửa cao nhà rộng trong xóm hay bây giờ chui rúc bờ ao bờ chuông, bà viết vẫn thế. Bà viết không nhờ con mà vợ chồng bác Cu Cách. Với một lũ con cũng chẳng có đâu đãi mẹ nổi lưng bát cơm. Bà viết đỡ đần thêm nhà nó là đằng khác. Có khi xong buổi khâu vá, ăn cơm rồi còn được công vài ba xu, bà viết cũng mua về cho các cháu cái bánh đa, bẻ chia cho mỗi đứa một miếng. Khi gió bấc hiu hiu thổi xao xác lá đa, lá bàng rụng, người đi ra đường, mặt gây gây sờn sơ, biết thế là mùa lạnh đã tới. Lại đoán bà viết sắp đến nhà tôi. Lưng bà còng rạp, tay bà cắp cái thúng nhòi con. Bà bước vào cửa, ngước khuôn mặt bé chót, miệng móm mém như nhai trầu. Mỗi năm đầu mùa trở trời thì bà viết đến. Bà lần lượt đi các nhà khắp làng Tân, làng Nghè, rồi khoảng ấy vừa đến lượt nhà tôi. Bà chẳng phải hỏi trước xem nhà có gì để khâu vá, mà nhà tôi cũng chẳng gọi bà đến hộ một vài buổi. Bà đến các nhà theo lệ. Bà viết cũng không phải thợ khâu. Vào khoảng một chạp, trong làng thường có các bác phó khâu ở bàng vồi lên. Các nhà có may quần áo Tết, váy lĩnh, tấm áo the hoa, cả chiếc mũ thóp và sống áo trẻ con. Người ta đón bác phó khâu quen này về nhà. Không mấy ai mang vải lên các lò khâu trên chợ. vì cuối năm tự nhiên công khâu các lò lên đùng đùng. Bác thợ người bằng vồi, cơm nuôi, chiều ngày ngày phiên có cút rượu, công xá vẫn thế, không nhiễm thói bắt chẹt của phường chợ. Ngoài 20, ăn cỗ sắp ấn xong, bác mới đi các nhà tính toán. Sau bác thợ khâu quê bằng vồi lấy cô cọ bán hàng nước đầu chợ, bác phó ở rể bên trại kho than, ngày hòa bình mới lập lại, tôi còn gặp. Bác viết không sánh được với bác thợ khâu bằng vồi. Chưa chắc bà đã đưa được kim cho khỏi toạc cái chân què đũng quần trẻ em. Bà là thợ đục, thợ vá, quanh năm bà viết đi vá, nhất những nhà lắm trẻ con. Sống áo rách luôn, chỉ ít lâu lại phải gọi đến bà. Bà viết đi vá khắp các nhà, từ đầu làng đến cuối xóm, lần lượt rồi lại bắt đầu lại. Bà viết đã vào ngồi đầu phản hè, như đợi. U tôi đem ra cái âu trầu, bà viết lấy cái cối đồng dắt trong thắt lưng, bỏ lá trầu, mảnh vỏ, miếng cau, rồi ngồi ngoái trầu. Chờ tôi lấy cái chiếu thùng giữa trải ra ngoài hè nhà dưới, bà viết bảo có miếng trầu ăn sớm cho ấm bụng. Bà viết vừa thu xếp mọi thứ đâu đấy, trên mảnh chiếu rách đã thấy gọn ghẽ tươm tất. Thúng khâu đặt một góc, bà nhặt trong thúng ra cái đê, một thanh tre làm thước, mảnh phấn lơ và cái kéo thưỡi một bên tay cầm, cuộn chỉ đen, chỉ trắng, cả con chỉ vàng mua trên chợ của các cô bán chỉ người Tây Hồ. Kính của bà viết chỉ có hai tròng mắt, đôi gọng được thay bằng hai sợi chỉ xoe lại thành lỗ tròng lọng, đeo vừa lên vành tai. Bà viết ngồi nhai trầu phóng phém, bà viết chẳng còn cái răng nào, bà cứ nói chuyện đâu đâu một lúc, khi lẩm nhẩm một mình, khi có bà tôi ở đấy, rồi bà viết mới ngồi vào chiếu. Trước mặt đã lù lù một đống những quần áo rách, xích chỉ, sổ gấu của mọi người trong nhà mà u tôi vừa khuân đến. Thôi thì cũng là vừa hôm ấy trời se se lạnh, cả nhà ai cũng lục lọi các xó xỉnh, quần áo cũ trong hòm, trong chum, cỗi bát, dây treo cuối buồng, ôm ra trông chết ngốt, nhưng cũng không đến nỗi oi bức như mấy hôm trước, lại vẫn còn đem ra thêm. Các dì tôi, u tôi, đủ thứ táp nham. Những cái quần của tôi rách tuông cả gấu, cả đầu gối. Cái áo dài chéo go thâm, hai bên khửu rách lòi, bà viết đã vá chồng lên không biết tới lần này lần thứ mấy. Tôi vẫn phải lấy mực bôi vào hai khuỷu tay tôi, cho thầy giáo khỏi trông thấy lỗ áo thủng, rồi cái giải áo, cái vạt, cái nách áo, chúng nó giật lúc kéo co, đã rách mấy lần. Tất cả bày ràn rạn trước mặt bà viết, quanh bà viết. Bà viết nhấc lên, rũ ra từng thứ xem phải ríu chỗ xích chỉ hay vá mảnh. Rồi bà lại xếp lại, chồng lên nhau, thứ tự, ngay ngắn, rồi mút sợi chỉ, sâu kim thong thả, bà viết rút từng cái, lần lượt làm. Bà viết ngồi vá suốt ngày, bà viết thật khéo giật gấu vá vai. Cái áo nâu dài của dì tôi được đổi vai hẳn hoi, mà không cần thêm một miếng vải mới. Quần áo tôi, đít quần, đầu gối, khuỷu tay, chỗ nào bàn ghế mài mòn, đít quần đầu gối hay ngã rách, nách áo hay bị giằng kéo, bà viết vá chẳng lên, bà viết xẻo đằng trước, đưa xuống gấu, rồi đột tà, lấp lỗ khuy thành giải buộc, tự lo liệu thu xếp lấy tất cả. Bà viết đeo kính lên, bắt đầu khâu, cái lưng còng càng lom khom, rạp ngang, lẫn với đống quần áo. Thỉnh thoảng, bà kể về, kể chuyện, quanh quẩn lần nào năm nào, thường chỉ mỗi một bài về dài. Đến đỗi tôi chốc lát ngồi xem bà khâu, mà nghe thuộc gần hết, đến chán ngấy. Chào ơi, những câu hát ngơ ngẩn ngày xưa, những câu về, về những cái chợ vùng Hà Đông, Sơn Tây, nhiều nơi tôi sau này đã có đi đến. Nhưng không bao giờ tôi hiểu được trong người kể và trong câu về ý nghĩa thế nào, nhưng niềm mong ước vui sướng ngông nghênh và cười cợt nhạo báng ra sao. Tưởng rằng chợ sái mỹ miều, chỉ lắm hàng củi với nhiều hàng cơm, chợ nủa hàng rậm hàng nơm, chợ trôi hàng vải hàng rơm rãi dầu, chợ nghệ thì lắm bò trâu, Thái Đoạn cũng lắm bò trâu cũng nhiều, Sơn Đông chợ họp về chiều, chỉ lắm hàng xén với nhiều hàng dao, chợ phùng hàng xén xiết bao, chợ gạch cũng lắm thuốc lào nhang đen, chợ bún nửa tháng sáu phiên, có lắm hàng xén nguyên anh kẻ phùng. Chợ săn gần huyện gần sông, kẻ buôn người bán nhưng không có nhiều. Tuy rằng chợ hiệp mỹ miều, chỉ lắm kẻ cắp với nhiều lái buôn. Chợ cốc nửa tháng sáu phiên, chỉ lắm ngô đỗ với nguyên củ từ. Thợ lão chợ họp chán phè, cầu quán chẳng có, y như ngoài đồng. Lờ đờ chợ triệu mà đông, tiếc rằng cả lớn mà không bán đồ. Chợ mía mới họp mà to, những thằng mông phụ cứ dò xuống chơi. Thế là bài chợ xong rồi, thì em phải họa bài trời anh nghe. Lúc nghỉ tay đi ăn cơm, hay đến chập tối xếp dọn lại để mai làm, bà viết lặng lẽ như vẫn thế. Hôm sau, vừa nhai trầu ngồi xuống, tôi đến xỏ hộ bà Kim. Bà lại bắt đầu cặm cụi một chốc, lại cất tiếng ti tỉ kể cái bài về về chợ hôm qua. Thế nào nhỉ? Ờ, cũng sắp hết. Những thằng mông phụ thì em phải họa bài trời. Thôi, kể lại từ đầu. Chỗ ngồi vá của bà viết ở đầu hè nhà dưới, gió bấc cứ rập rờn to dần, đã nghe rào rạt trên tàu dừa. Tôi vác đến mấy chồng giấy phèn chặn đằng trước che gió. Bà viết nói đã đại hàn tiểu hàn đâu mà lo rét. Rồi đến lúc rét cóng cá thì tính làm sao? Cái áo bông tao vẫn nhét đáy thùng kia, chưa phải xỏ nửa ống tay vào. Đúng vậy, chiếc áo bông ngắn lép kẹp mỏng dính của bà viết vẫn để trong thùng, cùng đôi dép kẻ noi quai một lỗ ngón chân giữa. Chẳng hiểu bà không biết rét hay bà vốn khỏe chịu rét, quanh năm bà đi chân đất. Bà nói đôi dép ấy bà mua từ ngày còn con gái, chẳng như các cô các cậu bây giờ dẫm phải cứt kẻ chợ một năm lê mòn mấy đôi guốc sơn tân thời. Phí của làm sao, một người chế. Dép bà viết hỏng thế nào được, bà có đi đâu mà hỏng. Quả là bà viết không đi dép, không đi guốc. Đi khâu ngồi chiếu nhà người ta, bần cùng bà mới đem theo đôi dép đến để rửa qua cái chân mà ngồi. Bà viết nói đi chân đất nó mát, quen từ đời các cụ rồi. Bấy giờ bà viết kể sang cổ tích, không phải chuyện tấm cám, chuyện bà chú ba. Bà viết và bà tôi có một kho chuyện trong làng từ đời sửa đời xưa, nhớ lâu nhớ mới. Không biết bao nhiêu là chuyện, chuyện ma, chuyện áp tết, từ gà gáy kéo nhau đi buôn tranh gà kim hoàng trong canh. Chuyện hội cờ người ở mọc, chuyện kiệu bò đền trại, chuyện các ông đề, ông lãnh nổi quân ngoài đồng, ai bỏ làng đi đâu. Quân cờ đen bắt những ai đi khuân vác rồi mất tích, cả xóm giếng có cái dỗ chung. Cái năm vỡ đê hoàng mạc, chuyện chẳng khi nào dứt. Sau này làm nghề cầm bút, trong tưởng tượng của tôi, cái làng Nghĩa Đô xa xôi từ bao giờ lại trở về tôi. Có lẽ những hình ảnh ấy đã chồng chất in xa từ những câu chuyện ngày xưa này. Trẻ con cả mấy nhà đến xung quanh chiếu khâu của bà viết. Chúng nó cấu nhau, vật nhau chán rồi lại ngồi im nghe bà viết kể về các chợ và chuyện ma. Bẵng đi ít lâu, một hôm nghe tiếng phành phành đám ma ngoài đầu làng. Bà tôi về bảo, đám ma bà viết, sao bà ấy đi nhanh thế như đi ngủ. Thôi cũng may. Mỗi khi gió bấc hiu hiu thổi, tưởng lại thấy bà viết cắp cái thúng khâu, lưng còng rạp, lom khom bước vào cổng. Làng tôi. Các phố cũ, Hầu như phố nào cũng có đình, có đền, có miếu. Ngày trước, đâu như các phố này cũng có việc làng và tế lễ cẩn thận. Nhiều đình thờ vọng, thờ thành hoàng làng ở quê. Đình Phất Lộc của người gốc làng Phất Lộc, đình Đồng Lầm của người Đồng Lầm dưới Nam. Có những đình thờ nghề tổ, đình Hàng Đào của phường Nhuộm ở Đan Loan, bà con thợ bạc gốc Châu Khê xây đình Hàng Bạc, đình Hàng Quạt của phường Làm Quạt, quê cũ ở Đào Xá, vân vân. Từ các đầu ô ra, mỗi đình đền đều có sự tích gốc gác. Nhưng đến lớp tuổi tôi cũng chẳng mấy ai biết rõ ràng, lõm bõm nghe lỏm các cụ kể, biết chăng hay chớ. Tôi cũng chưa bao giờ rõ gốc gác nhà tôi, bên nội, bên ngoại, các đời thế nào. Nhà tôi chẳng có gia phả, tên ông nội, bà nội tôi là gì tôi cũng không biết. Cho đến bây giờ tôi cũng không bao giờ cố gắng quan tâm hơn, chẳng hiểu tại sao. Các gia phả, thần phả, câu đối, bia, hoành phi. Trên bàn thờ nhà mình hay ở ngoài đình, cái gì thời trước để lại đều bằng chữ Hán. Tôi còn trông thấy những người có tuổi, chít khăn mặc áo dài tươm tất, quẩy đôi bồ đi nhặt từng mảnh giấy bản có chữ ta, vương ngoài đường về đốt. Người ta kiêng đem chữ thánh hiền làm giấy gói, giấy lau chùi bẩn thỉu. Chúng tôi mít đặc chữ nho, cái lớp học Tam Tự Kinh của ông Đồ Huỵch. Ông Tú Đễ kiệt học trò từ lâu, học trò trả chữ thầy, cũng chẳng còn hội đồng môn nữa. Ông Ký Hài chuyển sang dạy một ít chữ nho và chữ quốc ngữ. Bác cả tôi trong quê ngồi bảo học ở nhà cũng dạy quốc ngữ xen chữ nho. Trong làng tuy chẳng mấy ai biết mọi thứ gốc gác ra sao, nhưng ai cũng sợ ông thành hoàng làng Thiêng. Làng có miếu quán, có đền, có đình, tôi chẳng biết thờ ai, thần gì mà vẫn sợ. Tôi cũng được có một lần vào hậu cung đình chỗ có ngai thờ. Một đêm năm ấy kẻ trộm lấy mất bộ áo thánh, nhiều người vào xem, ông Từ đuổi không cho đàn bà vào. Tôi chẳng biết tông tích thành hoàng làng và những vị thánh thờ ở đền, ở quán, tướng võ, tướng văn hay người đánh dậm, người ăn mày chết bất đắc kỳ tử, chết đường được hiển thánh. Như ông giàu, bà giàu trên Yên Thái, ông thánh chú bên Bái, chết đuối, ngã chết đều được thờ đền, thờ miếu. Nhiều đứa trẻ cũng mù mịt như tôi, có lẽ đứa nào cũng thế. Nhưng mà đứa nào chửi nhau khi đã réo đến tiên sư cái thằng thành hoàng làng nhà mày là chửi ác nhất, đánh nhau to đến nơi. Cứ xem những cái hãy còn, làng tôi trong vùng ven con sông cổ chảy quanh các phố xá ra cửa ô, chắc phải chồng chất dấu vết lịch sử. Từ những thủa đất nước còn trong truyền thuyết, Hà Nội đã là nơi phát tích, trên bến dưới thuyền sinh sống sầm uất. Tôi cũng chỉ biết đại khái những cái nhìn thấy như mọi người. Thời nhiễu nhương, khi Tây mới sang, được nghe kể nhiều nhất, vườn bàng cạnh đầu chợ, nhưng chẳng còn cây bàng nào, nơi bãi Tây đem chém người, đồn lính khố xanh và những cầu chợ mái xi măng Tây xây, hãy còn cây đề to cạnh đấy. Thầy bảo ở cầu chợ trước có mở đố chữ và một năm đã thi khóa sinh tại chợ. Những cánh cửa nhà ông bà tôi còn vết quân cờ đen đốt. Nhiều nhà ở xóm ngoài có cái rỗ cùng ngày, xóm ấy cậy có cổng vững và lũy tre ken mấy tầng không chạy loạn. Quân cờ đen trèo lọt được vào, bắt đi gần hết đàn ông khỏe mạnh, không có người nào rồi trở về. Bậc đá cửa đình trông ra sông, chỗ đường dốc võng xuống ở đầu làng Tân cạnh cầu Dừa đã là bến nước. Trên cổng cái đầu làng nay còn mờ mờ hai chữ Giang Tân. Sông Tô Lịch thủa ấy thuyền bè xuôi ngược như lá tre. Dòng Tô Lịch đến ngã ba góc thành gặp sông Thiện Phù phía Quán La đổ về. Bây giờ dọc đường ven Hồ Tây, trên cánh đồng từ Nhật Tân xuống tới áp làng Bái, lòng sông Thiên Phù từng quãng còn sót lại rải rác thành những đầm nước. Lại từ cống Bưởi đổ xuôi, sông Tô Lịch chảy giữa hai bên ruộng rau muống liền nhau đến cầu Giấy, qua Cót, qua Mọc sang Lủ. Đấy là dòng cũ của con sông rộng xưa kia. Chắc ngày trước làng Tân, làng Nghề là một làng, đình làng Tân nhỏ bé làm sao, cũng như làng Dâu, làng Yên Phú một làng, vốn vẫn thờ chung một đình. Những năm xưa, làng nước còn phong lưu giữ phong tục rước thần đình dưới lên đình trên. Các cụ thường nói, làng trên trạ dưới, quan viên trạ Yên Phú, quan viên Nghĩa Đô. Người ta cũng gọi làng Yên Phú là làng Nghĩa Đô, lồng chung với tên xã, một xã bốn thôn. Trong ba ngôi đình hàng xã, đình Yên Phú cổ kính tọa lạc nơi địa thế phong quang nhìn xuống sông. Có thể Yên Phú là gốc của bốn làng. Đình Yên Phú bị phá hồi kháng chiến không còn nữa. Một phần ta tiểu thổ kháng chiến còn bao nhiêu cây cổ thụ, đền miếu thì Tây phá nốt. Tây đã đốt rừng ông cụ và rặng si cửa đền trại ở Thủ Lệ, triệt cho du kích không chỗ ẩn náu. Một làng mà có các nghề thật khác nhau. Nghề nấu kẹo mạ ở Yên Phú đã vào ca dao cổ. Yên Phú nấu kẹo mạch nha ngọt lừ. Làng Dâu, Vạn Long, làng Tân, Tiên Thượng, làng Nghề, Trung Nha, Dệt Lĩnh, trai làng Nghề dệt cửi kéo hoa. Riêng họ lại làng Nghề chuyên làm giấy sắc cho các đời vua. Mặc dầu làng làm giấy nào cũng có thể xeo được giấy gió. Cả khi nhà Nguyễn đã rời đô vào Phú Xuân, giấy cho nhà vua phong thần viết sắc. Sau này, nhà thầu Tài Ngọc vẫn về mua ở làng Nghề tải đi Huế. Bà ngoại tôi cũng đã được đi tàu hỏa vào tận Huế đòi tiền bán giấy sắc. Mà tôi đã được nghe bà kể bao chuyện đường trường và chuyện kinh đô ly kỳ xa xôi, nhất là chuyện phải cởi váy, mặc quần trắng vào xem các lăng vua. Đình làng Nghề ở ven sông rậm rạp tùm những bụi cây chuối, cây si, cây móc diều, lại càng âm u dưới bóng cây đa, rễ vắt chằng chịt thành hai cây bá vai nhau. Có một cái miếu trong thờ một con hổ bằng đá. Người ta gọi là rừng ông cụ. Rừng ông cụ, Tây sợ du kích đã đốt quang, nhưng hai cây đa vắt vai nhau, bao nhiêu trăm năm trôi qua vẫn như nguyên. Ông cụ hổ đá thì lưu lạc xuống chùa Dâu, nhưng rừng cây mất rồi, cũng chẳng ai buồn rước cụ về đâu nữa. Chùa làng Tân là chùa họ, chùa Dâu của làng, giữa vườn nhãn to cạnh ngõ noi. Cái văn chỉ bây giờ người ta chiếm đất làm nhà rồi, mọi xó xỉnh đều có thần đất, có ma cây gạo. Những cái bình vôi trắng tờn trông đã rợn, buộc thòng lọng vào rễ đa, rễ si. Ở xóm trong và đầu làng Tân có ngôi đền. Đền xóm trong bên cái giếng đất, nghe nói thờ hai bà, hai chị em lấy một chồng. Rằm mùng một suốt ba tháng hè, cúng cháo, tiếng tiêu, tiếng cảnh. Ông trùm dưỡng cất giọng đọc bài cúng cháo ê a, trẻ con đứng súng xít đợi cướp quà. Đền đầu làng Tân, trong bóng cây hoa ngọc lan, gọi là đền Tam Thánh. Bên cổng làng Nghề còn có cái quán, bệ thờ xây lộ thiên trên gò cao, giờ chỉ còn hai cây muỗm. Ngày trước ở đây tùm những muỗm, nhãn cổ thụ trên gò đất hoang vu. Tường hoa phía trước dựng tấm bia khắc hai chữ Hạ Mã rêu phủ xanh đen. Cuối làng Yên Phú, ngay bờ sông trong bóng cây si âm u có cái miếu đôi. Tiếng đồn miếu đôi thiêng, người mất của, người cờ bạc hay ra miếu đôi cầu xin. Đứng cửa miếu đôi trông sang bên kia sông thấy một miếu nhỏ dưới gốc đa. Vòng tròn bờ cỏ cao quanh đấu đong, cái đấu ông cao biển đong người đem về tàu. Tay phải đền thờ ông Đại Điên trông ra cầu sang cống vị, nhưng đấy đã sang địa phận các làng khác. Cánh đồng sau làng vào giáp trong vòng, trong noi, trên cáo. Phía làng Dâu còn cái quán ba thành, bệ thờ và tường xây quanh, giữa ruộng. Trong sân quán, những quả tràng ràng rụng hạt đỏ lóng lánh. Nhiều gò đống trong cánh đồng cũng có tên riêng, không biết được từ đâu thành những tên ấy. Đằng kia đồng lỗ vàng, đằng này gò mũ đồng cân. Ngay trước mắt có thế đất thanh đao, ai để mà chúng huyệt vào đấy con cháu không nổi tướng thì thành kẻ cướp. Người làng ngại thế cho nên vùng xứ đồng ấy trống trơ không có cái mả nào. Qua cánh đồng sau lưng làng nghè sang mả mái, nhìn thấy chòm cây muỗm ở quán cây đầu làng bái, lại một cái quán, gò đất quán cây bên cạnh ao cá. Ông tôi nói quán cây thờ Đức Thánh Chú. Khi ông giàu, bà giàu bị lính đẩy xuống ngã ba sông Thiên Phù để vua Lê được khỏi đau mắt. Lúc ấy ông em đương ở nhà trên giàn, nghe tin dữ chạy vội về đến đấy thì vấp ngã rồi hóa. Quán cây thành miếu thờ Thánh Chú. Quán ở trên gò bên ao cá, ao có con cá thần, lúc nào cũng bơi cựa quậy, cho nên tường quán và bệ thờ đều long lở rạn nứt. Chữa lại cũng vẫn thế, người ta bảo tại con cá thần quẫy. Bãi cơm thi ở Đồng Vân bên kia sông đầu làng. Qua gốc đa, rồi cái giếng ven đường, cây ngọc lan trên sân đền cạnh giếng thơi, những búi hoa đơn đỏ, chỉ vài bước chân quanh mấy xóm còn con, mà chỗ nào cũng chằng chịt, chồng chất sự tích các đời.